Màu đỏ và thơ. Tiếng sáo thiên thai. Phân tích bài thơ của Thế Lữ. Tiếng sáo thiên thai. Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, bên rừng thổi sáo một hai kim đồng, tiếng đưa hiu hắt bên lòng. Buồn ơi, xa vắng mênh mông là buồn, tiên nga tóc xõa bên nguồn, hàng tùng rủ rỉ trên cồn điều hiu, mây hồng ngừng lại sau đèo, mình cây nắng nhuộm bóng chiều không di. Trời cao xanh ngắt ô kìa, hai con hạt trắng bay về bồng lai. Theo chim tiếng sáo lên khơi, lại theo dòng suối bên người tiên nga. Khi cao vút tận mây mờ, khi gần vắt vẻo bên bờ cây xanh. Êm như lọt tiếng thơ tình, đẹp như ngọc nữ uống mình trong không. Thiên thai thoảng gió mơ mộng, ngọc chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay. Thế Lữ, Mấy Vần Thơ, tập mới, năm 1941. Giấc mộng thiên thai, một thời đã là cảm hứng, là đề tài của nhiều nghệ sĩ lãng mạn. Mơ lên cõi tiên, tìm tới chốn bồng lai có cảnh đào nguyên với tiên nga, ngọc nữ, là một trong những xu hướng thoát ly thực tế của thơ ca lãng mạn Việt Nam ở thời kỳ đầu. Từ trước đấy, Tản Đà đã có bài thơ viết về cảnh đưa tiễn ngậm ngùi nơi tiên giới. Tống Biệt. Rồi sau đó, nhạc sĩ Văn Cao có bản nhạc nổi tiếng về khúc tình duyên giặc diều sao xuyến của hai chàng Lưu Nguyễn. Thiên thai. Tiếng sáo thiên thai của Thế Lữ cũng xuất hiện trong tập Mấy Vần Thơ năm 1935 với bài Tiếng Trúc Tuyệt Vời. Ở đây, dẫu là tuyệt vời, tiếng trúc vẫn là tiếng sáo trúc của cuộc đời thực. Tiếng địch thổi đâu đây, cớ sao nghe réo rắt, lơ lửng cao đưa tận lưng trời xanh ngắt, mây bay, gió quyến mây bay. Tiếng vi vút như khuyên vang như diều giặc, như hát hiu cùng hơi gió heo may. Khác với hơi thở hỗn hển, gấp gáp và nhịp điệu cuồn cuộn của tiếng trúc tuyệt vời. Tiếng sáo thiên thai lúc này nghe đầm hơn, lắng hơn, bớt hồi hộp hơn trong câu thơ lục bát đã thuần thục. Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, bên rừng thổi sáo một hai kim đồng, tiếng đưa hiu hắt bên lòng, buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn. Bài thơ có nội dung thật đơn giản. Dưới ánh nắng xuân lướt trên cỏ biếc bên rừng, có tiếng sáo thổi của mấy em nhỏ. Và thế là tiếng sáo được cảm thụ, được miêu tả với tất cả vẻ đẹp của nó bằng những đường nét, hình ảnh tưởng tượng đầy sức bay bổng huyền diệu. Bởi đó là tiếng sáo thiên thai. Thoạt tiên, tiếng sáo cất lên gieo một nỗi buồn hiu hắt, thấm đượm và xâm chiếm. Trong tâm hồn thi nhân lãng mạn đã có một đôi lần véo von theo tiếng sáo. Buồn này chỉ có thể thốt lên mà không sao giải thích nổi, không thể hiểu được cớ sao nghe réo rắt. Nhưng cũng chính là từ đây, tiếng sáo sẽ đưa ta vào một thế giới kỳ ảo. Cảnh thiên thai do tiếng sáo gợi ra, cho nghệ sĩ say đắm thả hồn vào là rất thực và cũng là rất ảo. Có tiên nga xõa tóc bên suối nguồn, có hàng tùng điều hiu, có mây hồng ngừng bay, có trời cao xanh ngắt và đôi cánh hạc bay về, có ngọc nữ uống mình trong không bay múa. Cái đẹp của chốn bồng lai hay đó cũng chính là vẻ đẹp của tiếng sáo kim đồng, quả đã đến mức toàn bích. Duy có điều là cùng với cái đẹp, nỗi buồn cũng luôn luôn đi theo như một hệ quả tất yếu. Chẳng phải là thậm chí người tiên nữ Ngọc Châu khi thoảng nghe tiếng sáo cũng đã không khỏi trạnh niềm riêng. Buồn ở tiếng lòng xa bay, đó sao? Tuy nhiên, cái buồn trong thơ lãng mạn của Thế Lữ không bao giờ mang tính chất ủy mị, sướt mướt, Điều này chứng tỏ rất rõ trong từng câu thơ, tiếng nhạc tươi sáng, đặc biệt trong lành. Dường như người thổi sáo không còn là nhân vật kim đồng trong huyền thoại cổ xưa, mà là mấy em nhỏ chăn trâu nơi đồng quê thôn dã. Cái không gian đầy ắp màu sắc, âm thanh và đường nét tuyệt diệu mà tiếng sáo gợi ra kia thật sự chỉ có thể là cảnh tiên. Nhưng sao nó cụ thể, rõ nét đến mức như có thể nhìn tận mắt, nghe tận tai và với tay sờ được. Không giống chút nào với cánh hạc của tảng đà, bay lên vút tận trời, vĩnh viễn mất hút vào cõi hư vô. Hai con hạc trắng của Thế Lữ cũng bay về Bồng Lai, nhưng lại khoan thai thanh thản như những cánh cò trắng bay về nơi cánh đồng, giữa trời cao xanh ngắt. Rồi cái đám mây hồng, chứ không phải mây ngũ sắc, đang bay bổng nán lại sau đèo. Cái mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi. Ai bảo đấy chỉ là cảnh non tiên, mà không phải là cảnh sắc thiên nhiên nơi trần thế. Cái hình ảnh vắt vẻo bên bờ cây xanh của tiếng sáo thật sự là một hình ảnh tân kỳ, có một không hai. Tiếng nhạc thiên thai với những âm thanh thần tiên, sao lại có thể gợi ấn tượng về một cái gì gần gũi, sống động và ngộ nghĩnh đến như vậy? Cả đến cái ô kìa, tiếng reo hồn nhiên trẻ trung bất ngờ bật lên, báo hiệu một khám phá mới mẻ, cũng chỉ có thể là tiếng reo rất thực của cuộc đời thực, hoàn toàn xa lạ với giấc mộng thoát ly. Nếu như trong ngôn ngữ thơ lãng mạn trước đây, chúng ta quen nghe những từ cảm như ôi, than ôi, hỡi ôi, thì có thể nói tiếng ô kìa ở câu thơ Lục Bát này có giá trị như một điểm sáng trong đặc điểm thi pháp, thể hiện lòng yêu cuộc sống và khát vọng tự do trong tâm hồn thi sĩ. Quả là thơ lãng mạn ở thời kỳ này, đặc biệt là thơ lãng mạn của Thế Lữ, còn giữ nguyên yếu tố tích cực. Tiếng sáo thiên thai chủ yếu vang lên âm điệu ngợi ca cái đẹp thiên nhiên lành mạnh mang hơi thở của cuộc sống thực, cái đẹp thuần phát hồn hậu mang nặng hồn quê. Nghệ sĩ đi tìm cái đẹp, miêu tả cái đẹp, dù với cây bút muôn màu của nàng ly tao, dù có thoát ly, lãng mạn đến đâu, cũng không thể không gắn với mảnh đất thực tại này, không thể không lấy thanh sắc trần gian làm tài liệu. Cây đàn muôn điệu. Đặc điểm ngôn ngữ truyện Kiều. Những người nghiên cứu truyện Kiều từ xưa tới nay đã nhất trí xác nhận thiên tài của Nguyễn Du về nghệ thuật, khẳng định công lao, đóng góp của nhà thơ đối với ngôn ngữ dân tộc. Nguyễn Du là Pushkin của Việt Nam. Ngôn ngữ truyện Kiều là đỉnh cao chót, là tập đại thành, là tinh hoa của ngôn ngữ dân tộc. Bằng một số tư liệu cụ thể, bằng những ý kiến nhận xét và phân tích trên quan điểm nghiên cứu ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm, ở đây chúng tôi muốn làm sáng tỏ thêm các nhận định ấy. Cũng như bất cứ một tác phẩm lớn nào, trong truyện Kiều của Nguyễn Du, chúng ta rất dễ dàng tìm thấy những ưu điểm có thể học tập được về mặt dùng từ, dùng thành ngữ, các cách đặt câu có nhiều dụng ý nghệ thuật, các biện pháp tu từ, vân vân. Nhưng theo chúng tôi nghĩ, vấn đề quan trọng không phải chỉ là đi tìm những điểm hoàn toàn mới, chỉ riêng Nguyễn Du mới có. Ngôn ngữ truyện Kiều có những yếu tố hay và đẹp nổi bật mà trước đó chưa từng có, nhưng không nhiều lắm. Cái chủ yếu hơn cả ở Nguyễn Du vẫn là sự kế thừa và phát huy mọi cái đã có từ trước bằng tài năng sáng tạo của mình. Vì vậy, tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ truyện Kiều chính là tìm cái đóng góp đặc sắc, phần nâng cao của Nguyễn Du trên cơ sở cái chung sẵn có ấy. Vốn từ phong phú, đa dạng và chọn lọc. Nguyễn Du có một vốn từ thật phong phú và đa dạng. Chỉ tính riêng trong truyện Kiều, tổng số từ tác giả sử dụng đã lên tới con số 3.412. Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi có 2.215 từ, Lục Vân Tiên có 2.499 từ. Chú thích: theo thống kê sơ bộ của nhóm tư liệu Tổ ngôn ngữ học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Hết chú thích. Ưu điểm này tuy chưa phải là chủ yếu đối với một nhà văn hào, nhưng thực tế nó rất quan trọng. Bởi vì vốn từ phong phú của nhà văn chứng tỏ một lối sống rộng rãi, những kiến thức nhiều mặt và một sự học tập tích lũy dài ngày để nắm lấy cái kho nguyên liệu cần vào bậc nhất ấy. Cùng với những biện pháp nghệ thuật khác, vốn từ phong phú của Nguyễn Du đã giúp cho mỗi nhân vật trong truyện Kiều có một tính cách riêng. Cùng là người một hội một thuyền, nhưng ngôn ngữ Thúy Kiều không giống ngôn ngữ Đạm Tiên. Lời ăn tiếng nói của Mụ Tú Bà khác hẳn của Mã Giám Sinh và Bạc Bà. Ngôn ngữ của Kim Trọng không như của Thúc Sinh và lại càng khác xa ngôn ngữ của Từ Hải. Chính vốn từ phong phú ấy đã giúp tác giả tả cảnh mùa thu trong truyện Kiều mỗi nơi một khác. Nỗi nhớ quê hương, cha mẹ và người yêu của Thúy Kiều mỗi lúc cũng có một khía cạnh màu sắc riêng. Cách Nguyễn Du làm giàu vốn từ cũng có những điểm đáng chú ý. Trong truyện Kiều, con số những từ mà hiện nay ta cho là của tiếng địa phương không có là bao, chỉ đếm được đến khoảng một chục. Tiếng địa phương không phải là nguồn tốt nhất có thể làm giàu cho vốn từ của nhà thơ. Mặc dù chúng ta đã biết Nguyễn Du có thể rất thông thạo tiếng địa phương Nghệ Tĩnh và đã từng sống rất nhiều năm ở địa phương khác. Nguyễn Du là một nhà nho học uyên thâm, nhưng có lẽ chính vì thế mà ông có được một quan điểm đúng đắn trong việc đưa từ ngữ tiếng Hán vào tác phẩm với một thái độ đáng quý trong việc mượn và chuyển dịch nhiều từ ngữ gốc Hán khác. Trong số 1.310 từ Hán Việt, chiếm 35% tổng số từ đã được dùng trong truyện Kiều. Phần lớn là những từ đã được Việt hóa, nghĩa là đã được dùng phổ biến và dễ hiểu đối với người Việt. Nguyễn Du biết tận dụng và tiếp thu các nguồn từ vựng trong ngôn ngữ nhân dân cũng như trong văn học cổ Việt Nam và Trung Quốc. Truyện Kiều có cả những từ bài bây, chém chá, mặt mo, lộn chồng. Những thành ngữ, tục ngữ như ngứa ghẻ hờn ghen, mèo mã gà đồng, kẻ cắp bà già, kiến bò miệng chén. Truyện Kiều còn có cả những tục ngữ, thành ngữ cổ của tiếng Hán, những điển cố trong thơ đường và trong các kinh truyện. Chú thích: Nguyễn Du đã dịch 30 câu thơ và 27 lần mượn chữ Ý trong thơ cổ Trung Quốc, 46 lần mượn chữ kinh thi, 50 lần mượn chữ Ý ở các kinh truyện khác, 69 lần mượn điển tích trong các sách Thần Tiêu truyện, Tình Sử, vân vân, 21 lần mượn chữ và điển tích trong các sách Phật, Lão. Theo thống kê sơ bộ của nhóm tư liệu Viện Ngôn ngữ học. Hết chú thích. Tuy vậy, vốn từ ngữ của Nguyễn Du không phải là một thứ hổ lốn của con số cộng tùy tiện, mà là kết quả của một sự cân nhắc chọn lọc. Có thể nói cách làm giàu chủ yếu của Nguyễn Du về nhóm từ đáng chú ý nhất là sự phát triển các kiểu đồng nghĩa trong truyện Kiều. Các nhóm từ ngữ này đặc biệt phong phú. Để diễn đạt một sản phẩm cụ thể của tình cảm là nước mắt, truyện Kiều đã dùng các từ ngữ nước mắt, lệ, lệ hoa, châu, giọt ngọc, giọt hồng, giọt tương, giọt tuổi, dòng thu. Để biểu thị khái niệm lời thề thì có lời thề, lời nguyền, lời nước non, lời non nước, lời non sông, nguyền non sông, lời sắc son, lời nguyện ước ba sinh, lời tử sinh, lời thệ hải minh sơn, tâm minh, và lời thành hạ yêu minh. Những cách nói đồng nghĩa này nảy sinh từ nhiều nguồn khác nhau, do đó mang nhiều chức năng gợi cảm và khả năng diễn tả riêng. Nguyễn Du đã nắm được đặc tính ấy của chúng để thỏa mãn yêu cầu to lớn trong sự biểu đạt. Trong truyện Kiều, ta thấy rất rõ dụng ý của tác giả qua cách dùng những từ đồng nghĩa này, đồng thời cũng thấy được đây chính là công dụng chủ yếu của chúng. Khi nói với nghĩa cơ bản và chung nhất, Nguyễn Du dùng nước mắt. Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Máu theo nước mắt hồn lìa chim bao. Nhưng khi tỏ ý trang trọng hơn, nhà thơ dùng lệ. Đinh ninh mài lệ chép thư. Dầu trong trắng đĩa, lệ tràn tấm khăn. Hay cao hơn nữa, lệ hoa. Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng. Và nước mắt của Thúc Sinh khi nghe lại tiếng đàn của Kiều là nước mắt nhớ tiếc người yêu cũ, nên tác giả gọi đó là giọt tương. Cúi đầu chàng nhẫn gạt thầm giọt tương. Nước mắt thương thân tuổi phận một mình của Kiều là giọt tuổi. Áo đầm giọt tuổi tóc xe mối sầu. Nước mắt của mẹ con Kiều khi phải biệt ly nhau, xót xa đau đớn đến chảy máu đứt ruột là giọt hồng. Nhìn càng lã chả giọt hồng. Nước mắt quý giá của tình người là giọt châu, giọt ngọc. Giọt châu lai láng khôn cầm, đầm đìa giọt ngọc, thẫn thờ hồn mai, vân vân. Ngoài tác dụng phân biệt nghĩa, từ đồng nghĩa của Nguyễn Du còn có tác dụng về hình thức thuần túy nữa. Những từ như bạc mệnh, mệnh bạc, phận mỏng, có khi không có một giá trị phân biệt sắc thái ý nghĩa nào, nhưng rất cần để tránh lặp khi phải dùng nhiều lần một khái niệm. Đây cũng là một đòi hỏi cần thiết về tu từ. Đối với ngôn ngữ thơ, tác dụng của từ đồng nghĩa có khi chỉ là đáp ứng yêu cầu bằng trắc của vần và nhạc điệu. Nhưng yêu cầu này cũng không thể thiếu được. Chẳng hạn từ của ngôn ngữ thơ văn vẫn cần tồn tại song song của tử sinh và sống thác, mộng và chim bao, phong ba và sóng gió, vân vân. Vốn từ giàu có là cái vô cùng quý báu, nhưng quý hơn nữa vẫn là cách chọn dùng và nâng cao không ngừng vốn quý ấy. Nhiều nhà nghiên cứu đã nói lên tài dùng chữ của Nguyễn Du. Tài phối hợp chữ dùng đến trình độ hóa công. Nhưng cần nhấn mạnh thêm, cái đặc sắc của Nguyễn Du là ở chỗ mài dũa đến điêu luyện mà không làm mất vẻ tự nhiên, chọn lọc tinh vi mà không cầu kỳ, vẫn giữ được phần trong trẻo của ngôn ngữ dân tộc. Về điểm này, ngôn ngữ trong truyện Kiều với ngôn ngữ trong Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều là hai tấm gương trái ngược. Nét đặc biệt về cú pháp. Điều đầu tiên làm cho nhà ngữ pháp phải đặc biệt chú ý là trong truyện Kiều có hầu hết các kiểu câu hoặc mầm mống các kiểu câu của ngôn ngữ hiện đại, đặc biệt là câu phức hợp. Đặc điểm này cũng góp phần quan trọng giúp chúng ta nhận định rằng ngôn ngữ truyện Kiều rất gần với ngôn ngữ hiện đại, và vì vậy cũng không có gì lạ khi chúng ta thấy trong thời đại hiện nay, cái khuôn ngữ pháp cũ của những câu thơ Kiều vẫn hoàn toàn phát huy được hiệu quả biểu đạt nếu ta lồng những từ ngữ mới vào để có những câu thơ tập Kiều, lẫy Kiều mang nội dung hiện đại. Điều này cũng giải thích vì sao văn Nguyễn Du luôn luôn mới và trẻ đối với thế hệ chúng ta. Đọc những câu thơ như với nàng thân thích gần xa, người còn sao bỗng làm ma khóc người. Hay họa bao giờ có gặp người, vì tôi cậy hỏi một lời chung thân. Chúng ta tưởng đâu như ngôn ngữ hiện nay cũng còn na ná như vậy. Ngôn ngữ của một tác phẩm lớn bao giờ cũng có một sức sống mãnh liệt và một giá trị mẫu mực lâu dài. Nhưng so với ngôn ngữ thơ của các tác phẩm trước và sau Nguyễn Du chưa xa lắm, câu văn của truyện Kiều vẫn hơn hẳn về cách tạo câu mạch lạc và chặt chẽ. Trước nhất là ở những câu phức hợp. Trong truyện Hoa Tiên của Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Thiện, một tác phẩm gần gũi với Nguyễn Du, có nhiều chỗ hình như các tác giả cố diễn đạt ý bằng một câu phức hợp, nhưng rõ ràng là không thành công. Vì thế, các vế đáng lẽ có quan hệ chặt chẽ với nhau về cú pháp lại trở nên rời rạc, lỏng lẻo. Ý biểu đạt do đó cũng kém sáng sủa và chính xác. Chẳng hạn so sánh hai câu thơ tương tự như nhau về ý của Hoa Tiên. Thương ưa phải sự ép đòi, lượng xuân đành quyết hẹp hòi chốc ru. Và của truyện Kiều. Lượng xuân dù quyết hẹp hòi, công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru. Có thể nói, trong truyện Kiều, Nguyễn Du chưa bao giờ bó tay khi gặp một trường hợp ngôn ngữ thơ phải diễn đạt nội dung bằng một kết cấu ngữ pháp phức tạp. Trái lại, nhà thơ còn có khả năng diễn đạt bằng một câu thơ lục bát rất trôi chảy một ý mà ngay cả đến dùng văn xuôi cũng còn cảm thấy khó. Đoạn trường là số thế nào, bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia. Đã không biết sống là vui, tấm thân nào biết thiệt thòi là thương. Giữa các câu thơ có cấu trúc phức hợp của Nguyễn Du, chúng ta thấy một mối liên hệ cú pháp rất hữu cơ và minh bạch. Do đó, thơ trong truyện Kiều có đặc tính là dễ nhớ, dễ thuộc. Nhắc đến câu trên là gợi nhớ đến câu dưới và biết được toàn bộ kết cấu đoạn văn. Bao giờ 10 vạn tinh binh, tiếng chiên dậy đất, bóng tinh rợp đường, làm cho rõ mặt phi thường, bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia. Bằng nay 4 bể không nhà, theo càng thêm bận, biết là đi đâu. Cũng như trong thơ lục bát nói chung, câu thơ lục bát trong truyện Kiều có tính cân đối về cú pháp rất rõ rệt. Nhưng cái cân đối cú pháp ở đây cũng có điểm không hoàn toàn giống như trong các truyện thơ nôm khác. Nguyễn Du có khi chỉ dùng sự cân đối để nêu nhiều sự kiện diễn biến song song, đem lại một ấn tượng nhịp nhàng trong cảm xúc đối với hiện thực. Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Buồn trông phong cảnh quê người, đầu cành quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa. Cũng có khi cái cân đối được nâng lên mức đối chọi để làm nổi bật những cảnh trái ngược, có tác dụng thuyết phục sâu sắc. Cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Người về chiếc bóng 5 canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Nhưng trong truyện Kiều, sự cân đối không phải là điều luôn luôn đòi hỏi một cách nghiêm khắc. Không hề khắc khe gò bó từng câu từng chữ, nó chú trọng phục vụ cho nội dung. Tính cân đối ở đây nhiều khi đạt đến cái mức tự nhiên như sự sắp xếp hài hòa của bản thân hiện thực. Dặm khuya ngất tạnh mù khơi, thấy trăng mà thẹn những lời non sông. Rừng thu từng biết sen hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Trong những lối tạo câu mang nhiều màu sắc tu từ trong truyện Kiều, nổi bật nhất vẫn là lối đảo ngược. Đây là lối đặt câu trái với trật tự cú pháp thông thường. Thí dụ, còn chi nữa cánh hoa tàn, hơn đời trí dũng, nghiêng trời uy linh. Trong ngôn ngữ thơ của các tác phẩm trước, lối đảo ngược này đã thấy lẻ tẻ xuất hiện. Nhưng ở đây, nhiều khi hiện tượng đảo ngược đó nảy sinh chỉ vì tác giả phải đối phó với vần điệu câu thơ. Xem 2 câu trong truyện Sơ Kính Tân Trang của Phạm Thái. Lên hùng vương rất, non cao, vào yên tử rất, non cùng. Ta thấy rõ ràng đây chỉ là do chỗ tác giả bí vần, nếu không phải là một sự tùy tiện hết sức chủ quan mà cú pháp của ngôn ngữ Việt chưa bao giờ chấp nhận. Cũng có khi, trong một số trường hợp khác, dụng ý của các tác giả đã khá rõ và tác dụng tu từ đã bắt đầu bộc lộ đến mức không phủ nhận được. Nhưng có lẽ chỉ đến truyện Kiều, lối tạo câu này mới thật phổ biến. Chú thích, theo thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi, có trên 100 trường hợp. Hết chú thích. Có thể thấy rõ, Nguyễn Du hoàn toàn có ý thức nâng nó lên thành một biện pháp tu từ của cú pháp. Và hơn thế nữa, nó đã trở thành một thói quen trong phong cách ngôn ngữ của nhà thơ. Tất nhiên trong truyện Kiều cũng còn có đôi chỗ đảo ngược là do yêu cầu vần điệu đơn thuần hoặc do thói quen không tự giác. Nhưng tuyệt đại đa số những câu đảo ngược của Nguyễn Du đều có ý nghĩa tu từ rõ rệt. Do đảo vị trí của tân ngữ lên trước vị ngữ mà những câu thơ của Nguyễn Du đã làm nổi lên được đối tượng cần nhấn mạnh trước tất cả các động tác và sự vật khác. Đọc những câu như bóng hồng nhát thấy nẻo xa, tiếng kiều nghe lọt bên kia, anh hùng đoán giữa trần ai mới già. Ta thấy rõ ràng cái mà tác giả muốn ta lưu ý trước tiên là bóng hồng, tiếng kiều và anh hùng. Đảo định ngữ lên trước danh từ là lối nhấn mạnh phẩm chất và đặc trưng của sự vật. Trong câu, nghìn tầm nhờ bóng tùng quân, cái tác giả lưu ý chúng ta trước là đặc trưng cao nghìn tầm của bóng tùng quân, chứ không phải là sự có mặt của bóng tùng quân đó. Trước khi giới thiệu sự vật xuất hiện, tác giả đã cho ta thấy sự đánh giá của mình đối với sự vật để tỏ rằng sự đánh giá ấy rất quan trọng. Đảo vị ngữ lên trước chủ ngữ cũng vậy. Nếu viết là cánh hoa tàn còn chi nữa, hoặc trí dũng hơn đời, uy linh nghiêng trời, thì quá thông thường, không gây được một cảm xúc mạnh và đột ngột đối với đối tượng được tường thuật. Báo trước diễn biến của đối tượng, rồi sau đó mới đến bản thân đối tượng, chính là một đặc điểm của tu từ cú pháp thường thấy trong ngôn ngữ hiện nay. Một đặc điểm cần nói rõ là cú pháp đảo ngược trong truyện Kiều tuy đã thành thói quen riêng của tác giả, song không hề gây một ấn tượng khó chịu. Ở Nguyễn Du, tất cả đều rất thuần thục như không hề có một sự cố ý cường điệu nào. Hiểu được đặc điểm này trong cú pháp thơ Nguyễn Du cũng cắt nghĩa được tại sao tác giả lại cấu tạo những từ tổ bốn âm tiết kiểu thảm lớp sầu vùi, nắng dữ mưa dình, gió tựa hoa kề, ngọn hỏi cành tra, chứ không phải là lớp thảm vùi sầu, giữ nắng dình mưa, kề hoa tựa gió, vân vân. Truyện Kiều còn có rất nhiều những câu hỏi tu từ và câu cảm thán tu từ. Chú thích, theo thống kê của chúng tôi, có ngót 120 trường hợp trong truyện Kiều viết theo lối đảo ngược này. Hết chú thích. Một biện pháp tu từ của cú pháp có một giá trị gợi cảm rất lớn. Cũng như mọi câu hỏi tu từ nói chung, câu hỏi tu từ của Nguyễn Du là một loại câu hỏi không cần được trả lời. Vì bản thân nó đã là một câu trả lời, một sự khẳng định hay phủ định nào đấy. Nó chỉ là một cách nói linh hoạt, một lối tạo câu đột xuất để tập trung sự chú ý và để thay đổi ngữ khí trong dòng văn. Câu hỏi tu từ và câu cảm thán tu từ không phải chỉ riêng trong truyện Kiều mới có. Nhưng cái đặc sắc của Nguyễn Du vẫn là cách sử dụng câu hỏi tu từ một cách uyển chuyển, khi dồn dập, khi điểm xuyết, khi gay gắt, khi nhẹ nhàng, tùy theo yêu cầu. Bấy chày gió táp mưa xa, mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn. Còn chi là cái hồng nhan, đã xong thân thể còn toan nỗi nào. Nghĩ mình chẳng hổ mình sao, dám đem trần cấu dự vào bố kinh. Đã hay chàng nặng vì tình, trong hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru. Bằng câu hỏi tu từ, Nguyễn Du đã xoáy sâu được vào cái xót xa, phẫn uất và cũng làm bùng lên được cả cái vui rạng rỡ, đậm đà. Nghe tin mở mặt mở mày, mừng nào lại quá mừng này nữa chăng? Vì toàn bộ truyện Kiều là một tiếng kêu thương xót xa và phẫn uất, nên trong suốt tác phẩm, chỗ nào cũng dễ tìm được câu cảm thán. Ngay vào đầu sách, người ta đã gặp một cái chép miệng nhẹ nhàng. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Mọi câu thơ của Nguyễn Du đều được viết ra với tất cả tâm hồn của mình. Vì thế ở đâu nhà thơ cũng xen vào được cái yêu ghét. Mạnh thì trầm trồ tán thưởng hoặc nguyền rủa đay nghiến, nhẹ thì hoan hỷ hoặc mỉa mai. Tình nhân lại gặp tình nhân, hoa xưa ong cũ, mấy phân chung tình. Thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa. Phủ phàng chi mấy hóa công, ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha. Trong mạch văn, số lần xuất hiện của câu hỏi tu từ và câu cảm thán tu từ khá lớn. Hai loại câu này đã được nhà thơ dùng cho hầu hết các nhân vật và có đủ cả trong ngôn ngữ trực tiếp, ngôn ngữ nửa trực tiếp, lẫn trong ngôn ngữ tác giả. Điều này cũng chứng tỏ ngôn ngữ trong thơ truyện Kiều là một ngôn ngữ gợi cảm đã đạt đến một trình độ cao. Sự thể hiện tính nhân dân. Trong câu thơ chữ Hán, thôn ca sơ học tan ma ngữ. Nghĩa là tiếng hát nơi thôn xóm giúp ta học được ngôn ngữ của người đánh sợi trồng dâu. Chú thích: xem thơ chữ Hán Nguyễn Du, bài Thanh Minh Ngẫu Hứng, nhà xuất bản Văn Hóa, Hà Nội, năm 1962, trang 64. Hết chú thích. Nguyễn Du đã có dịp nói lên một phần nguồn gốc cơ bản và sâu xa đã khiến cho nhà thơ phát triển được ngôn ngữ của mình. Đấy chính là một trong những bằng chứng đáng tin cậy về quan điểm nhân dân trong ngôn ngữ của nhà thơ. Tuy quan điểm này chưa phải là đã bộc lộ rõ ràng và đầy đủ. Đi vào tìm hiểu ngôn ngữ Nguyễn Du sử dụng trong truyện Kiều, chúng ta có thể nhận rõ được một số yếu tố có tính nhân dân mà nhà thơ đã kế thừa và phát huy, và rút được bài học bổ ích cho việc sử dụng và phát triển ngôn ngữ. Hoàn toàn có thể nói rằng ngôn ngữ truyện Kiều trước hết là một ngôn ngữ bắt nguồn trong tiếng nói của nhân dân quần chúng. Trên những khía cạnh cơ bản nhất, Nguyễn Du đã bám chắc được vào mảnh đất cơ sở của tiếng Việt mà phát triển tài năng của mình để đóng góp cho ngôn ngữ dân tộc. Ngôn ngữ truyện Kiều nói chung không có cái vay mượn xa lạ và cầu kỳ như cung oán ngâm khúc, không có cái đài cát quá ư lộng lẫy nhưng bề bộn rườm rà của Hoa Tiên, hay đẻo gọt vụng về của Sơ Kính Tân Trang. Quả thật ngôn ngữ truyện Kiều gần với thôn ca hơn, bởi vì từ gốc rễ, nhiều yếu tố là dân ca, ca dao được chọn lọc, trau dồi, được bồi bổ và nâng cao do một thiên tài của nhân dân và dân tộc. Không phải là một tác giả có quan điểm nhân dân sâu sắc thì không thể có được những câu thơ xuất sắc sử dụng tục ngữ, thanh ngữ và khẩu ngữ của nhân dân một cách sáng tạo. Hở môi ra cũng thẹn thùng, để lòng thì phụ tấm lòng với ai. Nghĩ rằng ngứa ghẻ hờn ghen, xấu chàng mà có ai khen chi mình. Con này chẳng phải thiện nhân, chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng, ra tuồng mèo mã gà đồng. Trong ngôn ngữ của một số lớn truyện nôm trước Nguyễn Du, kể cả trong tác phẩm của Nguyễn Gia Thiều và Phạm Thái, cũng đã xuất hiện đây đó ít nhiều yếu tố khẩu ngữ của nhân dân. Nhưng cách tiếp thu khẩu ngữ vào ngôn ngữ văn học của Nguyễn Du khác với Phạm Thái và Nguyễn Gia Thiều một trời một vực. Cái khác ở đây hoàn toàn là do quan điểm. Đối với Phạm Thái, khẩu ngữ chỉ đáng để dùng cho ngôn ngữ của kẻ thù địch với mình, chỉ thích hợp với những hành vi xấu xa, đê tiện. Ông nghe thấy nói trái tai, đù ỏa xấu đá đồng nai ngày ngà. Đây không đáng rễ ông già, gớm gan đô đốc có là chi mô. Sơ Kính Tân Trang. Đối với Nguyễn Gia Thiều cũng vậy, khẩu ngữ là thứ ngôn ngữ của những kẻ cục kịch nhà quê, cho nên ông chỉ dùng đến nó khi cần mô tả những cái xấu, cái tiêu cực, bất đắc dĩ. Vốn đã biết cái thân câu chỏ, cá no mồi cũng khó nhử lên. Cung oán ngâm khúc. Họ đem khẩu ngữ vào tác phẩm chỉ để chế giễu và mạt sát, để hạ thấp vai trò và tác dụng của ngôn ngữ quần chúng xuống cái mức nôm na mách qué, không xứng đáng có một địa vị nào trong văn học. Khẩu ngữ được dùng trong truyện Kiều khác hẳn về chất. Không những nó không bị hạ thấp một cách vô lý như trên, mà ngược lại được Nguyễn Du nâng lên thành một yếu tố không thể thiếu được trong ngôn ngữ nghệ thuật. có thể nói, cùng với những yếu tố tích cực khác, khẩu ngữ trong truyện Kiều đã góp phần hoàn thiện ngôn ngữ nghệ thuật của nhà thơ. Nguyễn Du đã cho ta thấy không phải chỉ đối với những hạng người như Tú Bà, Sở Khanh mới cần dùng đến khẩu ngữ. Nhà thơ có một thái độ thực sự trân trọng, thành khẩn chọn lọc và tiếp thu lối nói của quần chúng để làm cho ngôn ngữ của mình luôn luôn sắc sảo và giàu sức sống. Trong câu thơ, thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phủ phàng với hoa. Ta thấy hai tiếng chưa ráo thuộc về lối nói của khẩu ngữ. Chưa ráo mồ hôi, chưa ráo máu đầu, chưa ráo mực, vân vân. Được đặt bên cạnh thề hoa và chén vàng là những từ hoa mỹ của ngôn ngữ nghệ thuật. Sự phối hợp ở đây đã đem lại cho khẩu ngữ một địa vị xứng đáng trong ngôn ngữ văn học, và mặt khác đã làm cho cả câu thơ tăng phần sinh động. Nếu chỉ có thề hoa và chén vàng không thôi, thì câu thơ chưa chắc đã hay đến thế. Vì tuy là từ ngữ của ngôn ngữ nghệ thuật, nhưng chúng đã thành ước lệ khô khan và kém sức sống từ lâu. Tính nhân dân trong ngôn ngữ của truyện Kiều biểu hiện ở chỗ nhiều yếu tố hay và đẹp trong truyện Kiều mà ta tưởng là phần riêng có của Nguyễn Du. Xét đến cùng thì thấy nó có gốc rễ trong ngôn ngữ thơ ca của quần chúng, hoặc cũng có những yếu tố từ Nguyễn Du mà ra nhưng đã được quần chúng chấp nhận để rồi hóa thành tài sản chung. Ảnh hưởng qua lại đó không chỉ thu hẹp trong một số từ ngữ vay mượn lẫn nhau, mà còn ở cách diễn đạt tế nhị của những biện pháp tu từ, ở nhịp điệu câu thơ, vân vân. Truyện Kiều có một lối nói sắc và mạnh, mang nhiều hình ảnh thật táo bạo. Những câu thơ như dẫu rằng đá cũng nát gan, lọ người. Bốn giây nhỏ máu năm đầu ngón tay. Thẫn thờ lúc tỉnh lúc mê, máu theo nước mắt, hồn lìa chim bao. Là những câu thơ đạt đến trình độ nghệ thuật xuất sắc, gây xúc động mạnh mẽ. Phải chăng Nguyễn Du đã học được lối nói phóng đại, một biện pháp tu từ đã có sẵn trong ngôn ngữ nhân dân để tạo ra cái sắc sảo của mình? Đó là lối nói trong những câu dân ca kiểu chơi cho sấm động mưa xa, chơi cho gương vỡ làm ba lại liền. Quan họ Bắc Ninh. Lắng tai nghe tiếng em đàn, bằng ai bưng chén ngọc đổ vào gan lạnh lùng. Hát ví Nghệ Tĩnh. Cũng như cách tiếp thu những yếu tố khác, cách tiếp thu những biện pháp tu từ của ngôn ngữ nhân dân trong truyện Kiều vẫn có sự kế thừa, có nâng cao rõ rệt. Và phần đóng góp của Nguyễn Du để hoàn thiện các phương tiện biểu đạt đó là sự nhào nặn nghệ thuật công phu, trong đó cái chung đã có và cái riêng của nhà thơ quyện lại làm một để rồi thể hiện ra mới hơn, đẹp hơn, sắc bén và điêu luyện hơn, đồng thời cũng trở thành tự nhiên và phổ biến hơn, và cuối cùng đi vào tài sản chung của ngôn ngữ nghệ thuật dân tộc. Cũng chính vì thế mà những câu thơ kể trên vẫn sẽ còn làm xúc động nhiều thế hệ tiếp theo, không kém gì những câu ca dao hay nhất. Lối so sánh cũng là một biện pháp tu từ đặc biệt trong truyện Kiều và được dùng rộng rãi hơn tất cả so với các biện pháp khác như ẩn dụ, điển cố, vân vân. Chú thích: theo thống kê của chúng tôi, có đến 120 trường hợp dùng lối so sánh trong truyện Kiều. Hết chú thích. Giống như mọi người dân quê Việt Nam, hễ nói là ví von rất khéo. Nguyễn Du của chúng ta cũng dùng lối so sánh trong tác phẩm của mình một cách vô cùng tự nhiên thoải mái, không câu nệ cho rằng đấy chỉ là một biện pháp quá thông thường. Trong lối so sánh đơn giản, điều làm ta đặc biệt chú ý là hình ảnh mà Nguyễn Du dùng để so sánh hết sức phong phú. Truyện Kiều có cả những câu so sánh bình thường kiểu rầu như dưa, lặng ngắt như tờ, bạc như vôi, cho đến những kiểu so sánh phức tạp hơn một chút như người yêu ta xấu với người, yêu nhau thì lại bằng 10 phụ nhau. Hay Nghe tin mở mặt mở mày, mừng nào lại quá mừng này nữa chăng? Nhưng dẫu phức tạp và muôn màu muôn vẻ, lối so sánh trong truyện Kiều cũng rất gần với ngôn ngữ nhân dân. Khó mà tìm được trong truyện Kiều một hình ảnh so sánh rắc rối và cầu kỳ. Nguyễn Du luôn luôn giữ được lối diễn đạt tự nhiên, nhẹ nhàng và tế nhị. Ngoài ra, việc Nguyễn Du chọn dùng thể loại thơ lục bát chứ không phải là một thể loại khác, ví dụ song thất lục bát, cũng là một biểu hiện nữa của tính nhân dân. Nhất là câu thơ lục bát lại được Nguyễn Du đưa lên một địa vị trước kia chưa từng thấy trong văn học. Trong thế kỷ của tác giả truyện Kiều, thể lục bát là thể thơ đang thịnh hành. Nhưng ai cấm được Nguyễn Du đem thiên tài của mình gieo cấy trên một mảnh đất khác. Trong phần xét về cú pháp, chúng tôi đã có tìm đến tính cân đối trong cách tạo câu của một truyện Kiều. Tính cân đối chính là một trong những đặc điểm của thơ lục bát. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã giữ vững được cái ưu thế của tính cân đối ấy từ đầu đến cuối để gây một cảm giác nghiêm trang trong diễn đạt và hoàn chỉnh về nội dung. Nhưng đặc điểm của tính cân đối trong thơ lục bát truyện Kiều là tác giả biết dùng cả những cái không cân đối bên cạnh những cái cân đối để phá vỡ khuôn khổ cũ và tạo một sự nhịp nhàng mới. Có lẽ đây cũng là một sự thể hiện nữa của tính nhân dân trong ngôn ngữ nhà thơ. Bởi vì nghệ thuật của nhân dân không ưa cái gì dập khuôn mà luôn luôn hướng về biến hóa, đổi mới và sáng tạo.